Kính thưa cộng đoàn, trong bài giảng Bùa Chay ngày 13 tháng 3 năm 2015 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố năm thánh lòng thương xót Chúa sẽ bắt đầu vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Quyên Tội năm nay, tức là vào ngày 8 tháng 12 năm 2015. Ngài nói: "Anh chị em rất thân mến, tôi vẫn nghĩ rằng giáo hội có thể làm sáng tỏ sứ mạng chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Đây là một cuộc hành trình mà khởi đầu là sự hoán cải ở trong tâm hồn. Tôi tin rằng cả giáo hội sẽ tìm được trong năm thánh này niềm vui tái khám phá và tận hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi đến lượt mình, chúng ta có thể đem niềm an ủi đến cho tất cả mọi người trong thời đại của chúng ta. Lòng thương xót là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta cảm nhận được. Lòng thương xót sẽ thay đổi thế giới. Một chút lòng thương xót sẽ làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và công bằng hơn." Kính thưa cộng đoàn, quả thật lòng thương xót Chúa là đề tài đẹp nhất, cảm động nhất và cũng xúc tích nhất trong tất cả các đề tài nói về Thiên Chúa. Đây cũng là đặc trưng và là chứng cớ hùng hồn nhất về một vị Thiên Chúa vĩ đại, toàn năng và giàu lòng xót thương. Trong một lời nguyện ngày Chúa Nhật, giáo hội đã tuyên xưng: "Lạy Chúa, khi Chúa xót thương chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng của Chúa hơn cả. Và hơn ai hết, chính Đức Giêsu Kitô chính là hiện thân, là hình ảnh sống động và rõ ràng nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ, Đức Kitô đi khắp đó đây, rao giảng tin mừng, chữa lành các bệnh tật, xua trừ ma quỷ, an ủi nâng đỡ những người bần cùng khốn khổ, yêu thương và tha thứ cho những người tội lỗi và thi ân giáng phúc cho mọi người. Đã có lần Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi thấy đám đông lầm than đói khổ, Ngài nói: ta thương đám dân này bởi vì đã 3 ngày nay họ không có gì ăn. Và Ngài kêu gọi tất cả chúng ta: anh em hãy có lòng thương xót như cha anh em trên trời là đấng xót thương. Qua các thời đại trong giáo hội đã xuất hiện rất nhiều người, nhiều vị thánh theo lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô trở nên chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa. Trước hết chúng ta có thể kể đến thánh Đa Minh, người đã sẵn sàng bán những cuốn sách quý nhất của mình để lấy tiền giúp đỡ những người nghèo khổ. Thậm chí Ngài sẵn sàng thế chỗ cho một người bị bán làm tôi. Hay là cha Bartolomeo de las Casas, cũng là dòng Đa Minh, đã bênh vực và tranh đấu cho những người nô lệ, những người bản địa ở châu Mỹ Latin, chống lại sự áp bức và bóc lột của thực dân Tây Ban Nha. Rồi đức cha Jean Cassez, sau khi từ nhiệm chức giám mục giáo phận Sài Gòn năm 1955, Ngài đã tự nguyện ở lại Việt Nam để chăm sóc, sống chết với những người cùi tại trại cùi Di Linh. Rồi thánh Vincent Paulo đã lập cả một dòng tu chuyên môn săn sóc những người đau yếu bệnh tật. Và gần đây chúng ta có mẹ thánh Teresa Calcutta cũng vậy, đã luôn luôn quan tâm săn sóc những người nghèo khổ, những người bị ruồng bỏ, những người bị xã hội tẩy chay ở trong xã hội Ấn Độ và còn nhiều vị thánh khác. Thế nhưng thánh Martino Porres là vị thánh nổi bật nhất và thể hiện lòng thương xót Chúa một cách rộng khắp và kiên trì. Trước hết các vị thánh khác có thể nói các ngài chỉ thể hiện lòng thương xót trong một giai đoạn nào đó ở trong cuộc đời của các ngài, hoặc là chỉ trong một số những tình huống cụ thể, hoặc là có thể nói các ngài chỉ thực hiện lòng thương xót, bác ái yêu thương như là một cái nghề tay trái. Còn Thánh Martino dành cả cuộc đời của mình và thể hiện lòng thương xót như một ơn gọi, từ khi ngài còn là một thiếu niên cho tới khi ngài trở thành một tu huynh trong dòng Đa Minh, và cho tới đến ngày chót trong cuộc sống trần gian của ngài. Là đứa con ngoại hôn của một người mẹ từng là nô lệ, lại bị người cha hờ khinh thị và bỏ rơi, Martino sớm nhận ra sự nghèo hèn bất hạnh của mình, và vì thế ngài cũng rất dễ thông cảm những người đồng cảnh ngộ với mình. Martino đã có lòng thương người ngay khi ngài còn là một thiếu niên. Mẹ ngài sau khi bị chồng bỏ rơi không có khả năng nuôi Martino và cô em gái, cho nên đã gửi Martino vào một trường dạy nghề. Và cũng tại cái trường dạy nghề này, Thánh Martino đã học được cái nghề hớt tóc và một chút kiến thức về nghề thuốc. Thế là từ năm 12 tuổi, ngày ngày Martino đi khắp đó đây vào tất cả các hang ngõ hẻm, những khu ổ chuột ở thành phố Lima để cướp tóc miễn phí cho những trẻ em nghèo. Và bởi vì ngài cũng biết chút ít về thuốc, ngài cũng có thể nói là bốc thuốc rồi chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền để đến bác sĩ. Và càng tiếp xúc với những người đau khổ, những người bệnh tật, thì Thánh Martino càng thương xót họ và muốn làm nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ họ. Martino xin vào dòng Đa Minh vì ngài nghĩ rằng ở trong dòng ngài có thể thực thi lòng bác ái yêu thương, thực thi lòng thương xót một cách tốt đẹp hơn. Thế nhưng do thành kiến và luật pháp nước Peru lúc bấy giờ không cho phép một người da đen lại là con ngoại hôn gia nhập một dòng tu. Và cuối cùng Martino chỉ được nhận vào trong tu viện như là một người giúp việc, làm những việc rất hèn hạ ở trong tu viện. Và sau một thời gian tập thử nghề thì bề trên đã đặt ngài làm cái việc gọi là coi cổng tu viện. Và sau một thời gian lâu nữa, ngài mới được chính thức nhận vào trong Đa Minh như là một tu huynh hay là một thầy trợ sĩ. Gác cổng tu viện chúng ta biết là một cái nghề, là một cái việc nó nhàm chán mà nó tầm thường, chẳng có tu sĩ nào ở trong tu viện thích làm cái nghề gác cổng. Thế nhưng Martino coi đó là một cơ hội thuận tiện và phù hợp với ơn gọi của mình, và ngài coi đó như là Thiên Chúa quan phòng gửi đến cho ngài để ngài có dịp thi thố lòng bác ái yêu thương với tất cả mọi người, phân phát của ăn, áo mặc, lương thực cho những người nghèo mỗi ngày họ đến cổng tu viện. Nhiều lần Thánh Martino nhìn ăn và dành cái phần ăn của mình cho những người đói khát. Một ngày kia, tu viện nơi ngài sinh sống mang một món nợ rất lớn đến nỗi không có khả năng trả nợ và cũng không còn khả năng để mua lương thực để nuôi các thầy. Thì Thánh Martino đã thưa với cha bề trên: "Thưa cha, con chỉ là tên mỏi đen, xin cha hãy bán con đi để lấy tiền trả nợ và mua lương thực cho các cha các thầy." Dĩ nhiên dù túng thiếu, cha bề trên cũng không nỡ bán Martino để lấy tiền trả nợ. Song song với việc giúp đỡ những người nghèo khổ bằng những phương tiện vật chất của ăn lương thực, Martino cũng chữa bệnh cho nhiều người không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo. Bất cứ bệnh nhân nào đến với ngài cũng được ngài chữa trị bằng những cái loại thuốc mà bạn ngài biết. Nhưng rất nhiều lần Thánh Martino chữa trị họ, chữa bệnh không phải bằng thuốc cho bằng lời cầu nguyện, đặc biệt là những người mang bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, Martino cũng lập một nhà dành cho các trẻ em mồ côi để chăm sóc các em một cách tốt đẹp hơn. Và như vậy chúng ta thấy cứ mỗi ngày có hàng trăm người đến cổng tu viện để xin Thánh Martino cứu chữa. Nhưng mà chính điều đó làm cho các cha các thầy cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu. Cho nên có nhiều lần bề trên ra lệnh không cho ngài chữa bệnh nữa. Thế nhưng khi thấy Thánh Martino khiêm tốn và vâng lời, và thấy hàng trăm người bệnh nhân đến năn nỉ khóc lóc xin Thánh Martino chữa bệnh, thì cuối cùng cha bề trên đã phải cho Thánh Martino tiếp tục công việc chữa bệnh hàng ngày của mình. Khi một trận đại dịch bùng phát thành phố Lima, thì tu viện nơi Thánh Martino ở có tới 60 cha thầy bị bệnh. Thì ngày ngày một mình Martino đôn đáo chạy đây chạy đó để chăm sóc cho các cha các thầy. Hơn nữa ngài còn đưa những bệnh nhân ở bên ngoài vào trong tu viện để chăm sóc cho họ. Thế nhưng cha bề trên giám tỉnh sợ rằng việc này sẽ làm cho căn bệnh nó lây lan và ảnh hưởng đến sức khỏe của các cha các thầy, cho nên cha bề trên đã vì giám tỉnh đã cấm ngài không được làm điều đó. May mà người em gái của ngài cũng là một người có lòng thương xót, có nhà riêng và đã dành căn nhà của mình để Martino đem những bệnh nhân đến đó để chữa bệnh. Một hôm Martino thấy một người đàn ông bị đánh gần chết nằm quằn quại ở ngoài đường phố. Martino tạm thời đưa người đó vào trong tu viện để chờ đem người đó đến nhà cô em gái. Khi nghe biết chuyện đó, cha bề trên khiển trách Martino vì đã không vâng lời. Thì thấy Martino đã khiêm tốn thưa lại: xin cha bề trên tha thứ cho con, bởi vì con không biết rằng đức vâng lời lại quan trọng hơn lòng thương xót. Và một buổi chiều mùa đông lạnh giá, Martino gặp một ông lão ăn mày, mình đầy ung nhọt và ăn mặc rách rưới, hầu như không có gì để che thân. Thánh Martino chạy lòng thương và đã đưa ông ta về trong tu viện, đem vào phòng của mình, đặt lên giường để chăm sóc. Còn chính bản thân ngài thì nằm ở dưới sàn nhà. Khi thấy thế thì một thầy ở trong tu viện nói rằng: thầy làm như thế là mất vệ sinh. Thì Martino đã thưa lại: thưa thầy, con nghĩ lòng thương xót phải quý hơn, phải quan trọng hơn sự sạch sẽ. Chỉ cần một chút xà bông thôi, con có thể giặt sạch tấm ra giường của con. Nhưng dù cả với một cái suối nước mắt, con cũng không thể nào gột sạch vết nhơ khỏi tâm hồn con khi con không chăm sóc, thương yêu, giúp đỡ những người bất hạnh. Thánh Martino không những có lòng thương xót mọi người, mà ngài còn dành cái tình thương của mình cho những con vật, những con chó hoang, những con mèo vô chủ, thậm chí những đàn chuột chuyên môn phá phách nông dân ở trong miền. Một hôm Thánh Martino gọi đàn chuột đến mà ký hợp đồng tạm gọi như thế này: từ nay mà đi cứ đến giờ chúng con đến đây thì cha sẽ cho chúng con ăn, nhưng mà nhớ nhé, không được phá phách nông dân nữa. Thế là từ đó hàng ngày cứ đến bữa ăn, cả một cái đoàn đàn chuột có khi hàng mấy trăm con đến ăn xong rồi ngoan ngoãn đi về và không còn phá phách nữa. Hiện nay người ta còn giữ lại được một bức tranh, trong đó người ta thấy Thánh Martino cúi xuống cho các con vật ăn, nào là những con chó, những con mèo, những con chim, những con chuột, ăn cùng một đĩa cơm mà không con nào cắn con nào. Từ đấy tình thương, lòng thương xót của Thánh Martino đã làm cho tất cả những điều kỳ diệu đó, kể cả nơi những giống vật. Vậy thì thưa cộng đoàn, chúng ta sắp bước vào năm thánh lòng thương xót Chúa. Có ba điều giáo hội đưa ra cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ và để chúng ta thực hiện. Trước hết, chúng ta hãy suy niệm và cảm tạ lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đã dành cho bản thân mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho đất nước chúng ta và cho toàn thế giới. Thứ đến chúng ta hãy tôn vinh và tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô, người đã thể hiện lòng thương xót của Chúa một cách tuyệt vời nhất khi Ngài chấp nhận đau khổ và chết ở trên cây thập giá. Và sau cùng, chúng ta hãy noi gương Thánh Martino thực thi lòng bác ái yêu thương đối với tất cả mọi người, nhất là những người còn chưa nhận biết Chúa, những người chưa cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Chúng ta muốn Thiên Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta muốn Thiên Chúa ban ơn chúng ta được ơn này ơn kia, phần hồn phần xác. Chúng ta khấn, chúng ta cầu xin Thánh Martino để xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta. Thì đến lần chúng ta cũng phải tỏ lòng yêu thương, thương xót những người khác, chia cơm sẻ áo cho họ, giúp đỡ họ, an ủi họ. Và đó là cái tốt nhất để chúng ta cảm tạ lòng thương xót của Thiên Chúa. Và đó cũng là cách tốt nhất, cách hữu hiệu nhất chúng ta mừng lễ Thánh Martino, là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Và lời Chúa Kitô vẫn còn vang vọng đối với chúng ta ngày hôm nay: dù anh em cho người khác dù chỉ một chén nước lã thôi, thì anh em cũng không mất công phúc đâu. Để chúng ta hãy đi và làm như vậy, hãy đi và biểu lộ lòng thương xót cho tất cả mọi người, nhất là những người cùng khổ, những người đói khát, những người bất hạnh.